Maria, khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 543 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là Đại lễ Phục sinh. Cúi xin Chúa Giêsu Phục sinh ban muôn vàn ơn lành hồn xác cho quý vị và gia đình. Và sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Câu chuyện sức mạnh của chuỗi mân côi, trích bài giảng thuyết của linh mục Nguyễn Trọng Tước về quyền năng vô song của chuỗi kinh mân côi, thông báo và kết thúc phát thanh.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con, xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu, nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn giò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh, mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vãi sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương. Amen. Minh Yến xin gửi đến quý vị bài Quỷ rình bắt linh hồn nhờ đọc kinh kính mừng được cứu. Trong sách Ký sự dòng Cappuccino có chép chuyện một ông luật sư ở tỉnh Venice, nước Ý, làm giàu bằng những mánh khóe xảo quyệt và bất công. Ông ta có đạo Chúa nhưng khô khan, không hề làm việc lành. Một hôm, ông ta mời cha bạn là Matteo Bosso đến ăn cơm trưa tại nhà. Ông ta khoe là ông ta có con khỉ rất tốt, nó biết rửa chén, dọn bàn và mở cửa cho ông khi ông về, giống như người đầy tớ vậy. Cha dòng thấy lạ, muốn xem con khỉ, nhưng ông chủ gọi nó không chịu ra, nó đi tìm chỗ kín để trốn. Sau cùng người ta tìm thấy nó trốn dưới gầm giường. Cha dòng biết ngay là quỷ hiện hình, liền nhân danh Chúa truyền cho nó ra và nói nó là ai. Bất đắc dĩ nó phải nói, vì nó sợ danh Chúa Ba Ngôi. Ta là quỷ, ta được phép ở đây làm giả như người đầy tớ hầu hạ ông này, nhưng ta chờ ngày nào ông này không đọc kinh kính mừng, ta sẽ bóp cổ chết và đưa về hóa ngục, vì ông ta tham lam tội lỗi quá nhiều rồi. Nghe thế, ông luật sư vội quỳ xuống xin cha dòng cứu giúp. Cha khích lệ ông vững tâm trông cậy Đức Mẹ, ăn năn cải thiện đời sống, lần hạt mân côi, tôn kính trái tim mẹ, rồi cha bắt quỷ phải cút ngay ra khỏi nhà. Ta cho phép ngươi được chọc thủng một lỗ tường nhà để ghi dấu ngươi ra khỏi đây. Cha vừa nói xong một tiếng nổ ầm, người ta thấy lỗ thủng trên tường. Nhiều lần người ta đem xi măng vá lỗ thủng ấy nhưng không thể vá được. Về sau cha dòng khuyên cắt hình một thiên thần vá vào chỗ trống ấy mới được. Ông luật sư sau đã cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi và không dám rời Đức Mẹ nữa. Thánh Alphonso, vinh quang Đức Mẹ.
Sau đây xin kính mời quý vị nghe trích đoạn bài giảng thuyết của Linh Mục Nguyễn Trọng Tước về quyền năng vô song của chuỗi kinh Mân Côi. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Điều này có thể tin được không có ăn gì. Cái số người mà xin trở lại đạo Công giáo và rửa tội bên trại thì nào? Không có người nào mà không nói về Đức Mẹ. Người nào cũng đề cập đến Đức Mẹ trong cái đời sống thiêng liêng của họ. Nhưng mà có một cái chuyện đặc biệt là có một anh thanh niên, anh ta chạy vào phòng của tôi, hốt hoảng mồ hôi chảy xuống, vừa nói vừa run như thế này. Anh ta ở bệnh viện, từ bệnh viện anh ta đi bộ về trại thì nào thì nó khoảng chừng độ gần nửa cây số, vài cái nửa cây số như vậy, hoặc là hơn nửa cây số một chút. Thì trên đường về nó có một cái hang đá Đức Mẹ nó nhỏ. Cái hang này nó đã có từ thời kỳ đệ nhị thế chiến. Rồi bao nhiêu năm tháng cỏ nó mọc rậm hết rồi, không ai làm gì nữa. Thế khi những người tị nạn đến thì thấy vết tích hang đá Đức Mẹ như vậy thì chặt cây đi rồi sửa sang lại, rồi các bà đôi khi cứ ra đấy đọc kinh. Thì nó kể tôi như vậy, trên đường nó từ bệnh viện về trại thì nó mệt quá rồi, cho nên nó ngồi nó nghỉ ở đấy, nó nghỉ thì nó ra tức tượng Đức Mẹ, một tượng Đức Mẹ cũ kỹ rồi, nó không có đạo mà. Cho nó bảo rằng tôi thấy người ta cứ đến đây người ta chấn phái với bà, biết bao nhiêu người vượt biên cũng cứ nói về bà, mà tôi thì tôi không biết bà là ai, tôi muốn tin nhưng mà tôi không sao tin được, tôi không biết. Nó đứng nó ngồi đó, nó nghĩ rằng bà ơi, thì chúng ta biết cái ảnh Đức Mẹ mà ban lên lành á, thì Đức Mẹ đứng ở trên quả địa cầu, Đức Mẹ chỉ hai tay thế này và trên quả địa cầu là con rắn. Thế nhìn như vậy thì là thấy con rắn ở đó, đứng con rắn là Đức Mẹ đặt ở đâu đó mà. Thế nó bảo rằng hay là bây giờ bà làm cho có con rắn thật đi, thì tôi muốn tin mà không biết được. Thế nó vừa mới nói như vậy cái thì một con rắn xuất hiện ngay đấy. Thì nó chưa có chuẩn bị được cho nên nó hốt hoảng nó chạy một lúc xong rồi nó nghĩ bỏ. Không biết có phải thật không? Hay là mình mơ mình mà nghĩ vậy tới rằng thì con rắn thật như vậy. Nó lại tò mò ra đấy. Thì không thấy con rắn. Thế nó bảo rằng tiếc quá nhưng đấy tại sao không đứng ở đấy để mình nghĩ lại. Bây giờ nó không có nữa rồi. Thế tin thì cũng không chắc, mà không tin thì cũng sợ sợ. Nó đứng hỏi không đến nó chỉ không con rắn. Xong rồi nó bỏ rồi. Đúng đấy từ phía con rồi. Bây giờ nó không bỏ nữa. Bây giờ tôi xin bà làm cho con rắn nữa đi. Thì nó cũng đứng, nó thủ để nó xem có một, thì nó thấy có một con rắn là. Nhưng mà nhìn nó bình tĩnh rồi, cho nên nó cứ đứng đấy nhìn. Nó nhìn thì cứ con rắn cứ lắc lư như vậy mãi. Nó bình tĩnh nó nhìn thì nó bảo là không, mình không có mơ, đấy là con rắn thật. Nhưng vì nó bình tĩnh như vậy, xong nó bảo rằng bà ơi, bây giờ thì tôi không biết là bây giờ tôi phải cắt nghĩa làm sao. Nhưng mà tôi xin bà thế này, bây giờ bà làm cho con rắn ấy, nó bỏ, mà nó bỏ theo cái ý trong đầu của tôi nghĩ nó bỏ đi đâu thì con rắn nó phải bỏ đi đó. Thì nó đứng nó bỏ nó nhìn, nó bỏ thưa cha, con đứng một lúc thì con thấy con rắn nó bắt đầu chuyển cái đầu của nó, và nó bỏ đúng theo tất cả những cái gì trong đầu con nghĩ, nó bỏ đi như vậy. Khi nó bỏ đến như vậy thì nó bỏ là con sợ quá rồi, con không thể nào mà con có thể là con cứng lòng nữa. Rồi cứ thế nó chạy về phòng thôi. Thở như vậy. Thì tôi cũng rất là bình tĩnh khi tôi nghe những chuyện này, không bao giờ tôi tin. Tôi phải thử họ, tôi phải để cho họ như thế nào. Thì tôi cũng nói với nó, tôi cũng từ chối. Tôi không bảo là đấy là cái chuyện ảo tưởng, nhưng mà tôi cũng không có xác nhận, tôi chỉ nghe như vậy thôi. Thì tôi bảo, thế thì cũng rất có thể có, rất có thể không nhá. Thì trong trường hợp này, bây giờ anh cứ bình tĩnh. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì anh cứ đến anh hỏi tôi. Thế thì một ngày kia nó đến xin bảo đạo. Thì thường những người mà cứ bình thường mà xin bảo đạo thì có khi tôi còn dễ dàng. Chứ còn những trường hợp như thế này là tôi còn khó hơn nữa. Tôi bảo, ô như vậy thì cũng tốt. Thế nhưng mà bây giờ có phải học giáo lý. Mà chúng ta biết là trại tị nạn thì chỉ có chơi thôi, chứ không phải làm gì. Chứ chương trình giáo lý là phải học 1 năm. Chứ không 2-3 tháng là sao giáo lý, phải học 1 năm. Thì trong 1 năm đó tôi theo dõi anh ta. Tất cả các thánh lễ, cả ngày thường anh ta cũng tham dự. Thế là ta mới học giáo lý thôi. giờ thôi. Thế tôi nghĩ rằng một người thanh niên mà nó kiên trì, mà nó đi lễ cả năm trời như thế này, thì thường thường cái biến cố thiêng liêng kia phải là cái gì rất là thật, có cái gì tác động đó, chứ không phải một cái gì mà nhẹ nhàng mà có thể thay đổi của con người như vậy. Thế khi đi làm việc phục vụ như thế này, tôi gặp rất nhiều trường hợp liên quan tới Đức Mẹ. Và ở đây tôi sẽ nói với tất cả anh chị em là như vậy thì có liên quan gì đến tôi không? Một câu chuyện khác, năm đó tôi ở Boston, tôi giúp Đức Tâm ở đó. Thì khi tôi đang nói về Đức Mẹ, tôi bảo rằng Đức Mẹ giữ một vai trò rất đặc biệt trong đời sống dân sủng. Rồi tôi kể cho tất cả mọi người Đức Tâm nghe cái câu chuyện của cha già Quang và nhà thờ Patri ở Bến Tre, nhà thờ và là nhà thờ La Mã, nơi mà cái câu chuyện Đức Mẹ cứ giúp xảy ra các bạn cách đây mấy chục năm đó. Khi tôi kể xong như vậy thì ông mới bảo tôi ra bãi cỏ, ông mới cởi cúc áo ra một cỗ chẳng hạn ông mới đeo, mà không phải là cái chẳng hạn đẹp mà ta đeo như để mà trang sức, một cỗ chẳng hạn hạt bằng plastic lớn như thế này mà ta đeo kín đóng cúc áo lại trên đầu cà kia. Thế thì nguyên cái chuyện mà ông ta đeo cỗ chẳng hạn giấu kín trong người như vậy á, nói cho tôi biết là ông này phải có cái kinh nghiệm nào đó về chuỗi phân côi thì ông ta mới làm như vậy. Ông ta cởi cam ta cho tôi nhìn, rồi tôi bảo thưa cha, đây từ ngày nó xảy ra cho con đến hôm nay không bao giờ con lìa dâu chuối khỏi người con. Chuyện gì? Tôi bảo rằng có một lần kia con ở Việt Nam, con nghe nó chơi chuyện cầu cơ, nó gọi hồn về, thì con cũng đây, con cũng muốn cầu cơ, con cũng muốn này kia, rồi nó cũng hát, rồi nó cũng làm đúng mọi chuyện hết, thì con thấy như vậy. Nhưng mà con chỉ có thắc mắc rằng nếu cái gì của Chúa thì nó phải êm đềm, nó phải là trật tự, và tại sao cái nhóm này nó bộn xộn quá và nó có cái gì lạ được đó? Thưa cha, cha không biết cái gì xảy ra cho con. Ngay sau khi con tham dự cái cầu cơ đó thì nó nhập vào con. Con về nhà thì vợ con nhìn con và vợ con biết con là người khác rồi. Con nói với vợ rằng tôi bây giờ không có phải rước lễ gì cả, tôi không có phải đi hết, Chúa ở đây này. Thì vợ con chửi con, vợ con nói con là thế này thế kia. Đến một ngày khi con thức dậy thì con thấy chung quanh hàng xóm họ đến họ ngồi đầy nhà con như thế này. Thì con chẳng hiểu sao nó còn như vậy. Về sau con hỏi lại thì con mới được biết rằng trong những ngày đó con làm nhiều chuyện nó khác thường lắm. Cho nên bà con lối xóm họ bảo là cái thằng này nó bị tà ma nó nhập vào đó rồi. Và con đâu có biết đâu, con cứ làm như vậy. Thế đến cái buổi sáng đó con thấy người ta ngồi đầy đấy. Vợ con xách rổ đi chợ. Thì con bảo rằng bà không được đi chợ, bà phải ở nhà. Hôm nay mà bà ra tới ngõ bà sẽ được xem chết. Bởi vì con đã nói tiên tri như vậy nhiều lắm mà nó đúng. Trước khi bà đi chợ thì con nói bây giờ quý vị nghe tôi nói, 5 phút nữa sẽ có một người đàn ông mặc áo như vậy như vậy như vậy, nhà con nó có 2 cái lớp cổng ở đằng sau nhà. Thì con nói họ rằng người đàn ông đó sẽ đi cái cổng này mặc quần áo như vậy như vậy, thì mọi người ngồi đấy đợi ở thằng này phải mong quả thật 5 phút nữa thì có một người đàn ông đi vào cái cổng đó và mặc quần áo như vậy. Cho tất cả mọi người họ nhìn con lắm, họ rất là lạ bởi vì không có thể nói cái điều đấy trước hết. Cho nên con mới chửi vợ con, có bảo rằng mày mà đi chợ hôm nay mày ra tới ngõ kia xe anh sẽ mày chết ở nhà. Thì vợ con nhìn con chửi bảo tao đi chợ để cho mày biết, bà đi chợ xong bà càng chết lại vậy. Cho nên con cứ lung tung như vậy. Thế thì ông bảo rằng thưa cha, có một điều là khi con nói những cái đó là không phải con nói, con biết rằng có một cái sức ở trong đó rằng mà con không chống lại được nó, và con rất là khổ, con cứ ngày đêm con cứ bị đè nặng như vậy và con không biết là sao con thoát được. Thì nó cái đứa này bất chợt tự nhiên lúc đó con lại nghĩ thế này, Đức Mẹ, Đức Mẹ. Thì con nói mẹ ơi con khổ quá rồi, mẹ cứu con đi. Ngay lúc đó nó bỏ con ra đi và con trở lại, con thấy tự nhiên con thấy nhẹ nhàng, con thấy con khác rồi. Người cha từ ngày đó đến hôm nay không khi nào con rờ sầu chuối khỏi người. Thế thì khi tôi gặp tất cả những câu chuyện nó xảy ra như thế này thì bây giờ tôi phải suy nghĩ thế nào. Tôi nhìn vào lịch sử của giáo hội thì không biết bao nhiêu lần giáo hội đã thoát tất cả những bẻ rối, thoát tất cả những dịch kẽ bệnh hoạn nhờ sầu chuối. Và tôi vừa nói với chị em là Đức Giáo Hoàng Trang Po Đệ Nhị đã gửi cho chúng ta một cái sứ mạng rất rõ về sâu chuối. Thế khi nói về sâu chuối thì anh chị em là trong vấn đề lần chuối mà như một cái máy thì có ích lợi gì không? Đó. Rồi có người thì bây giờ nhất định một ngày phải đọc 2000 viên kính mừng. cơm nước không nấu và những cứ đọc 2000 cái thánh mừng. Rồi có người thì lại bảo rằng thà là đọc ít thôi nhưng mà đọc sốt sáng thì hơn. Thành chúng ta thấy nó lộn xộn về cái vấn đề sâu chuối này đó. Thì ở đây tôi xin trả lời rõ ràng để cho anh chị em có một cái gì chúng ta. Tôi dựa vào quyển sách của giáo hội nói về những ân xá trong giáo hội. Khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta cũng được ân xá. Khi chúng ta lần chuối, chúng ta cũng được những ân xá như vậy. Thì đây, cách mà giáo hội hướng dẫn chúng ta. Anh em đừng có biến kinh tín mừng trở thành một thứ mê tín gì đó. Như có những người nói rằng phải đọc bằng này kinh 2000 kinh rồi liên tiếp như thế này đó, và chúng ta bắt đầu đi quá xa. Chúng ta bắt đầu dựa vào những cái hình con số. Cho nên đừng bao giờ biến chúng ta trở thành một cái điểm tin mê tín. Cách mà chúng ta lần chuối, khi anh chị em lần chuối và anh chị em chia trí, anh chị em chẳng có tội gì cả. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, trong lúc lòng mình đang bối rối, trong lúc mà mình đang đau khổ, khi anh chị em lần chuối, anh chị em lẫn lộn hết kinh này sang kinh khác. Bởi vì lạy mẹ, bây giờ con bối rối như thế này, con khổ như thế này, làm sao mà con tâm trí sáng sáng được? Cho nên chúng ta phải hiểu, cũng giống như là một người mẹ vậy, đối với một đứa con, khi nó bị bệnh, nó đau, nó nằm ở đó, chúng ta thấy ứng bắt nó phải thế này, cái tâm tình của nó, cái tiếng khóc của nó đã là lời cầu nguyện rồi. Cho nên khi anh chị em lần chuối, anh chị em có sơ sót, anh chị em không còn làm tâm trí được, nó có tội lỗi gì cả. Con dâng lên cho mẹ, nó không được hoàn hảo nhưng mà nó vẫn có giá trị. Chúng ta phân biệt cái hoàn hảo và cái ít hoàn hảo. Chúng ta đừng gán cho nó là tội lỗi, không có tội lỗi gì cả. Đó là điều thứ nhất tôi muốn nói với anh chị em về cách chúng ta lần chuối. Ở đây tôi sẽ kể cho anh chị em kinh nghiệm của tôi đối với lần chuối như thế nào. Thứ hai là trong giáo lý của giáo hội dạy về những ân xá thì giáo hội nó nói như thế này: khi anh chị em lần chuối và lần chuối một mình thì nó ít giá trị hơn khi mà chúng ta lần chuối với người khác. Cho nên hai vợ chồng mỗi người ngồi một nơi đọc năm kinh tín mừng riêng tư, nó ít giá trị hơn là cả hai người cùng đọc chung với nhau. Tại sao? Như vậy thì anh chị em lần chuối ở nhà anh chị em thì nó lại ít giá trị hơn khi anh chị em đến nhà thờ và lần chuối chung với nhau. Cái giá trị nó nằm ở chỗ này. Cũng giống như anh chị em bảo rằng đạo tại tâm, cho nên tôi chẳng đến nhà thờ thì tôi cũng có Chúa. Ok, nó khác chứ, nó khác ở chỗ này này. Khi tôi đến nhà thờ thì tôi cho tất cả mọi người nhìn thấy một giáo hội hữu nghị. Vì nếu người nào cũng ở nhà, không ai đến nhà thờ thì chúng ta không nhìn thấy cái giáo hội hữu hình đó. Thế cái giá trị của kinh văn côi khi mà chúng ta lần chuối chung với nhau nó tăng lên. Cũng giống như hôm nay, ngày này là ngày lễ quan thầy của tất cả các bà mẹ đây. Tôi giả sử hôm nay chỉ có 50 bà mẹ đến đây thôi á, ngày lễ nó thế nào? Ô đằng nào thì tôi cũng đến nhà thờ, hôm nay là ngày lễ kính đức mẹ thì tôi đi lễ ở đâu cũng là lễ kính đức mẹ. Nó khác chứ, nó khác là bởi vì cái sự hiện diện của anh chị em nó làm thành cái giáo hội hữu hình. Đấy là lý do tại sao ấy tôi nói rằng anh ơi 6:30 anh về thì em đợi anh về để ăn cơm chung. Tại sao không bảo ăn ăn thì ăn đi, cái giá trị là sự có mặt với nhau. Cho nên nếu hôm nay mà chỉ có 50 bà đến đây thôi á, chúng ta thấy cái hội đoàn của chúng ta nó sẽ khác. Cho nên tôi hay nói như thế này: cho dù anh chị em có vác cái xác chết của mình thì cứ vác nó đấy. Trong ngày hội như thế này anh chị em cứ tương mỏi mệt quá, ok mỏi mệt quá thì vác cái xác chết đến ngồi trong kia mà ngủ. Bởi vì chúng ta vẫn làm cái hội của chúng ta nó có sự hiện diện của mình, cái giá trị nó nằm ở chỗ đó. Cho nên khi anh chị em tham dự ở trong đoàn thể nào, anh chị em cố gắng có mặt của mình. Mà nếu mọi người hiểu như vậy á, anh chị em sẽ thấy nó thay đổi. Cho nên giáo hội cho thấy rằng khi chúng ta lần chuối và lần chuối riêng thì nó khác, lần chuối chung nó khác, mà lần chuối đặc biệt ở nhà thờ thì nó làm khác nữa, đẹp hơn nữa. Thế đó là cách chúng ta lần chuối nhé. Khi chúng ta nắm vững như vậy rồi thì anh chị em có thể lần bất cứ bao nhiêu chuối. Anh chị em bảo ô lần như một cái máy, lần như một cái máy vẫn hơn là không lần. Cho anh chị em đừng có ngại khi vấn đề là chia trí thì ra chẳng có tôi gì cả. Nhưng cái mà tôi nói lúc nãy nửa thật nửa đùa là chúng ta đừng biến kinh văn côi nó trở thành cái mê tín, là một ngày phải đọc 2000 kinh, phải đọc 3000 kinh, phải đọc ngày, phải đọc đêm, phải đọc. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là đừng có trở thành fanatic, trở thành cái gì đó phổ biến lên thì nó sao. Chứ còn chúng ta làm được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu chứ. Rồi bây giờ vấn đề thời gian, tôi xin đi vào cái kinh nghiệm mà kinh văn côi xảy ra với tôi thế nào. Tôi vừa niên năm 76 thì lúc đó tôi 25 tuổi, một thanh niên 25 tuổi là cái tuổi người thanh niên đó có thể đi lên hoặc có thể đi xuống vì cái quyết định của mình. Tuổi đó là cái tuổi không còn sớm nữa và cũng chưa quá trẻ, nên tôi phải dứt khoát quyết định. Tôi sinh ra trong gia đình 8 người con và tôi là người con cả, thì chúng ta biết rồi, sau năm 75 là các ông đi lính là đi tù đầy hết, thì bố tôi cũng nằm trong cái diện đó thôi. Thế thì bây giờ mẹ ở nhà nuôi của lũ em như vậy và tôi vượt biên đi, thì cái câu hỏi đầu tiên là lạy Chúa, Chúa có bảo con đi tù không? Nếu Chúa bảo con đi tù thì con sẽ đi tù. Nhưng bây giờ Chúa không hiện ra, Chúa không nói, mà con cứ nói là con ơn gọi con đi rồi 2-3 năm nữa con lại bảo con không có ơn gọi con ra thì nó ra giải đời của con. Con cần phải quyết định, nếu mà con đi học trở thành kỹ sư thì phải đi học ngay đi. Chứ bây giờ con vào trường viện học 3 năm 4 năm xong ra thì con làm gì với cái bằng ở trong trường viện ăn được lợi. Cho nên tôi cũng gian dở cái chỗ là làm sao biết đi Chúa. Thì lúc 25 tuổi khi sang đến ngoại quốc bơ vơ, không nói được ngôn ngữ, không có cha lên hướng, không bảo học với ai được. Lúc đó tôi ở bên Âu Châu chứ tôi không còn biết này, Âu Châu rất ít lời việc. Thì tôi lần chuối thôi, tôi lần chuối. Tôi bảo rằng lời mẹ bây giờ con chẳng biết, bây giờ con làm cái gì được. Tôi bám víu vào ai, con hỏi ai. Thì thôi bây giờ con lần chuối. Không ngày nào mà tôi lần chuối sốt sáng được. Anh chị em có cái kinh nghiệm đó, khi mình bối rối, khi mình hoang mang như vậy, có khi mình lần chuối nửa chừng mình thất vọng mình bỏ. Có khi mình lần chuối thì hết chục hàng sang chục kia nó lẫn lộn, nóng này nóng nọ chẳng cần thuộc cái gì cả. Nhưng mà tôi cứ lần chuối, lần chuối. Thế khoảng chừng được 6 tháng đi qua như vậy, thì một hôm kia tôi cảm thấy có một tiếng nói đối với tôi rằng hãy đi tĩnh tâm đi, hãy đi tĩnh tâm. Thì tôi lên đường tôi đi tĩnh tâm. Thì trong những ngày tĩnh tâm đó tôi được một ơn bình an rất là đặc biệt, và ơn bình an đó nói cho tôi biết rằng tôi hãy chọn con đường làm linh mục. Thế thì khi chúng ta nói rằng cảm thấy một tiếng gọi như vậy, nhưng mà tôi nhìn thấy 5 năm nữa, 10 năm nữa trước mặt tôi nó mênh mông, cũng giống như Thánh Giuse vậy. Ban đêm Chúa Thần bảo rằng hãy đem con trẻ sang bên Ai Cập. Trời ơi, bây giờ tôi sang bên Ai Cập, tôi bơ vơ, ai nuôi tôi? Sứ thần không nói là ngươi cứ đi đi rồi sẽ có người đón ngươi, có người nuôi đâu. Sứ thần bảo là đi sang bên Ai Cập có vậy không? Thế còn đức mẹ cũng vậy, đức mẹ xin vâng, nhưng bây giờ mình mang thai, bây giờ làm sao cách nghĩa cho dân làng này hiểu cái thai tôi mang là do Thánh Thần? Họ sẽ không có tin, có thể họ sẽ đám đá chết. Cho nên chúng ta thấy cái niềm tin đó là Chúa không bao giờ cho chúng ta nhìn thấy rõ từ đầu đến cuối. Nếu mà nhìn thấy như vậy thì còn gì phải tin nữa. Chúa cho ánh sáng để nhìn thấy một chút bước đi của chúng ta là phải tin. Nhưng mà tôi được cái bình an đó thì tôi nghĩ ok rồi, chấp nhận đi tù. Sau khi tôi quyết định như vậy thì tôi quyết định là rời Âu Châu sang Mỹ. Tôi sang Mỹ năm 78, bây giờ sang Mỹ rồi, đạt được cái mơ ước của mình ở đây rồi. Thì tôi làm tân nhân là không biết là Chúa, Chúa có bảo con thật không? Ngày xưa Chúa bảo con đi tu đó, cái năm mà con cầu nguyện ở nhà tĩnh tâm đó. Thế nhưng mà bây giờ thời gian rồi hoàn cảnh nó không thay đổi thì Chúa có bảo thật không? Tôi lại đặt vấn đề. Tôi lý luận thế này, thôi bây giờ đi tu nhưng mà 2 tháng tạm dừng ở đây đó đi. Bây giờ mình đi học computer đi, mình trở thành một kỹ sư đi. Rồi lúc đó mà Chúa gọi thì mình lại quay lại. Thì lúc đó mình vừa là linh mục về để vừa là kỹ sư đó. Thôi mình, khi tôi vào nhà chầu, tôi cầu nguyện thì Chúa bảo rằng người đang bắt cá hai tay, người muốn được đằng này muốn được đằng kia. Thành ra tôi cũng có bình an. Thì tôi thấy cái dấu hiệu không bình an thì chắc không phải ý Chúa đâu. Bởi vì Chúa nó phải là cái gì đó em để hai người bàn vào rồi. Chúng tôi có 3 người. Thì sau khi bàn tính với nhau nhất định bây giờ phải đi học trở thành kỹ sư rồi trở thành lĩnh vực cả hai. Đến sáng hôm sau thì hai thằng bạn lái xe đi. Tôi bảo thôi, đêm qua tao cầu nguyện và tao thấy là cái chuyện đi này nó tao bối rối lắm, tao không có bình an đâu. Thì chúng mày đi trước, tao đi sau, chúng mày đi đi. Hai đứa nó đi. Và tôi còn sót lại cho đến ngày hôm nay làm đây một. Thế thì trong những cái ngày đó, cái kinh nghiệm của tôi khi mà tôi bối rối như vậy thì tôi lại cứ bám vào cái sông chuối. Bởi vì tôi nhớ lần trước mình đã bám vào sông chuối để giải quyết như vậy mà. Thì đây cái tôi muốn kể cho anh chị em cái biến cố mà sau khi tụ phong lên một rồi, anh chị em thấy tôi viết rất là nhiều các bài suy niệm. Thế thì trong những bài suy niệm mà viết như vậy á, và có một lần tôi muốn viết về cái chết, vì trong chúng ta ai cũng chết hết. Thế nhưng mà cái chết nó màu nhiều quá, thế mà mình có kinh nghiệm về cái chết là mình chết bắt đầu. Mà mình không có kinh nghiệm về cái chết thì làm sao mình biết được về cái chết? Thành ra tôi cứ băn khoăn mãi, băn khoăn mãi. Rồi đến một ngày kia thì tôi thấy rằng tôi sẽ chết. Tôi chết chị em vậy. Thế tôi nghĩ bảo lời Chúa, con bây giờ nếu mà con chết một cái thì không biết là cái gì xảy ra. Giáo lý dạy rằng khi chết được cái câu hỏi về cái chết thì tôi lại càng bực mình và tôi lại càng tìm cách để giải quyết nó, và càng tìm cách giải quyết nó thì tôi càng rơi xuống một cái hố sâu. Thì là tôi giờ tôi lăn quăng đời của tôi bị ám ảnh về cái chết, tôi đi về đâu về đâu. Thế đến một ngày kia tôi thấy nếu mà như vậy thì đời sống của con thế nào? Con biết là con không trả lời được về cái chết, và bây giờ con cứ nhất định con tìm cách trả lời về cái chết, cho nên bây giờ tâm hồn của con rất bình an và con bối rối. Tôi gặp cha linh hương các ngài thì giúp tôi một phần rất nhỏ, nhưng mà câu trả lời nó vẫn nằm trong đây, là ngày nào tôi trả lời được. Tôi đến một hôm tôi mỏi mệt quá, tôi không thoát ra được, thì tôi lại lần chuối. Thì tôi cứ lần chuối hết chục này sang chục khác như vậy, cho đến một hôm tôi không biết là bao lâu, thì đến một hôm tự nhiên nhá, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Tôi đọc lại: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội bây giờ và nhất là lúc giờ con chết. Tôi đọc cái kinh đó từng chậm, tôi thấy chờ cái kinh này xong mà làm như vậy, tôi thấy không bỏ được một chữ nào trong cái phần của cái kinh mừng. Và chị em đọc lại xem, không có cái chức vị nào cao cả là chức vị là mẹ của Thiên Chúa, mà bây giờ tôi được một người là mẹ của Thiên Chúa mà lại cầu bầu cho tôi.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Vì lý do kỹ thuật chương trình Giờ Của Mẹ Tin Yêu 540 ngày 18 tháng 3 năm 2012 không được phát thanh, mà chương trình Giờ Của Mẹ Tin Yêu 536 ngày 18 tháng 2 lại được phát thanh đến 2 lần, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả và quý ân nhân. Và sau đây chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân đã yểm trợ cho 4 chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 giúp đến 2 lần, và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Tuần này ông bà Thuần Nguyễn giúp 50 đô để gửi về Việt Nam, như vậy quỹ có là 50 đô. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội và quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã cho chúng con ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng. Đó là vinh dự và cũng là một trách nhiệm nặng nề. Xin cho chúng con có khả năng đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng. Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con và biết vâng theo những soi sáng của Chúa qua từng phút giây của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.